we're glad to have you, and we're glad you're a part of this series. Now, our theme for 50 days of transformation is Romans 12, verse 2.
Xin mời anh chị em mở ra Roma chương số 12, câu số 2 trong bản dịch New Living. Phần Kinh Thánh này nói, đừng rập khuôn theo khuôn mẫu của thế gian này, nhưng hãy để Chúa biến đổi chúng ta thành một con người mới bằng cách thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Chúng ta làm điều đó bằng cách đổi mới tâm trí của chúng ta. Đổi mới tâm trí là cách để chúng ta có thể được biến đổi. Bản dịch New Living nói là bằng cách thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Để tôi tóm tắt những gì mà tôi muốn nói trong bài học này bằng một câu. Đó là, Chúa muốn thay đổi suy nghĩ của chúng ta hơn là thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta thì muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh của mình. Chúng ta muốn Ngài giải quyết mọi vấn đề, cắt đi mọi tổn thương, mọi buồn phiền, mọi đau đớn, mọi khổ cực, mọi bệnh tật. Nhưng mà Chúa nói, ta biết điều đó quan trọng, nhưng mà điều quan trọng hơn là những gì đang xảy ra trong con. Và ta quan tâm nhiều hơn đến việc thay đổi suy nghĩ của con trước khi ta thay đổi hoàn cảnh của con. Bởi vì sẽ không có gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta cho đến khi chúng ta thực sự được đổi mới ở trong tâm trí của mình. Sẽ không có sự biến đổi nào diễn ra trong tâm trí của chúng ta hoặc là trong cuộc sống của chúng ta cho đến khi suy nghĩ của chúng ta được thay đổi. Tại sao việc kiểm soát tâm trí của chúng ta lại quan trọng đến như vậy? Tôi đã nói về sức khỏe thân thể, sức khỏe thuộc linh, và hôm nay tôi muốn nói đến sức khỏe tâm trí. Làm thế nào để chúng ta có một tâm trí khỏe mạnh? Tại sao việc kiểm soát cách chúng ta suy nghĩ lại quan trọng như vậy? Để tôi cho anh chị em biết ba lý do. Thứ nhất, vì suy nghĩ của tôi kiểm soát cuộc đời của tôi. Suy nghĩ của tôi kiểm soát cuộc đời của tôi. Một hành động luôn bắt đầu từ một suy nghĩ. Nếu chúng ta không suy nghĩ đến điều đó, thì chúng ta sẽ không làm điều đó, cả tốt lẫn xấu. Nếu chúng ta không nghĩ đến điều đó, thì chúng ta sẽ không làm điều đó. Nếu đó là một suy nghĩ tốt, thì chúng ta sẽ làm điều tốt. Nếu đó là một suy nghĩ xấu, thì chúng ta sẽ làm điều xấu. Suy nghĩ của chúng ta kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Châm ngôn chương số 4, câu số 22, nói rằng, hãy cẩn thận với cách con suy nghĩ, vì đó là cách cuộc sống của con được định hình. Nên cuộc sống của chúng ta được định hình bởi những suy nghĩ của chúng ta. Có người nói, ồ, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, đâu có sao đâu. Nhưng mà bạn đã không biết suy nghĩ của bạn quan trọng như thế nào. Kinh Thánh nói, tâm trí và suy nghĩ có khả năng định hình cuộc sống của chúng ta, dù theo chiều hướng tốt hay xấu, nếu chúng ta chấp nhận suy nghĩ đó. Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng, mày rất là vô dụng, mày không tốt, mày không quan trọng, mày xấu xí, nếu chúng ta chấp nhận những lời đó, thì dù đúng hay sai, những lời đó cũng sẽ định hình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng mà hãy nhớ là cảm xúc của chúng ta không định hình cuộc sống của chúng ta. Chính niềm tin của chúng ta mới định hình cuộc sống của chúng ta. Thậm chí cho dù điều đó không đúng đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta tin, thì nó vẫn sẽ định hình cuộc sống của chúng ta. Rất là nhiều người trong số chúng ta khi còn nhỏ đã được người ta nói điều này, điều kia về mình. Nhưng đó lại là những điều không đúng. Và kết quả là nhiều năm sau, khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn hành động theo những thông tin sai lệch đó. Nên hãy được biến đổi bằng cách thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ của chúng ta kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần phải kiểm soát tâm trí của mình, vì tâm trí của chúng ta là chiến trường với tội lỗi. Đó là nơi quyết định chúng ta thắng hay thua trong cuộc chiến đó. Thực tế, mọi cám dỗ đều xảy ra trong tâm trí. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ là một điều gì đó ở ngoài kia, một điều gì đó ở bên ngoài. Điều đó sẽ không thể cám dỗ được chúng ta nếu chúng ta không có một ham muốn về điều đó ở trong lòng của mình. Mọi cám dỗ đều xảy ra từ trong tâm trí của chúng ta. Kết quả là tội lỗi xảy ra từ trong tâm trí của chúng ta. Nó xảy ra giữa hai tay của chúng ta. Sự kiêu ngạo, dâm dục, cay đắng, hận thù, giận dữ, sợ hãi, oán giận, đố kỵ, lo lắng. Những điều đó từ đâu ra? Tất cả đều từ trong tâm trí của chúng ta mà ra. Nếu chúng ta học được cách kiểm soát tâm trí của mình, thì tức là chúng ta đã học được cách kiểm soát cuộc sống của mình, vì đó là nơi mà cuộc chiến diễn ra. Trong Roma chương số 7, Paulo đã trình bày một cách rất là rõ ràng cảm giác của tất cả chúng ta trong cuộc chiến này. Cuộc chiến khiến cho tâm trí của chúng ta đi theo những hướng khác nhau. Roma chương số 7, câu số 22 đến câu số 23 nói, Tôi muốn làm theo ý muốn của Chúa trong bản chất mới của tôi. Nhưng, luôn là một chữ nhưng rất là lớn. Nhưng, có điều gì đó sâu thẳm bên trong tôi đang tranh chiến với bản chất mới của tôi. Nó đã thắng cuộc chiến đó và biến tôi thành nô lệ cho tội lỗi. Trong bản chất mới, tôi muốn trở thành tôi tớ của Chúa, nhưng thay vào đó, tôi lại vẫn là nô lệ cho tội lỗi. Tất cả chúng ta đều thấy mình ở trong điều đó, đúng không ạ? Tôi muốn chúng ta để ý một số từ trong phân đoạn này. Đó là từ tranh chiến, cuộc chiến, biến tôi thành nô lệ, nô lệ. Ông đang nói gì ở đây ạ? Ông đang nói rằng có một cuộc chiến trong tâm trí của chúng ta. Một trong những lý do khiến tâm trí chúng ta mệt mỏi là vì có một cuộc chiến diễn ra 24 giờ mỗi ngày ở trong tâm trí của chúng ta. Đôi khi chúng ta ý thức được cuộc chiến đó, đôi khi chúng ta không ý thức được cuộc chiến đó, nhưng cuộc chiến đó vẫn đang diễn ra ở trong tâm trí của chúng ta. Và lý do khiến cuộc chiến đó diễn ra và nó khiến chúng ta suy nhược là vì nó quá căng thẳng. Lý do cuộc chiến đó căng thẳng như vậy là vì tâm trí là tài sản lớn nhất của chúng ta. Satan muốn kiểm soát tâm trí của chúng ta. Thế gian muốn kiểm soát tâm trí của chúng ta. Và có một cuộc chiến diễn ra trong tâm trí của chúng ta, trong cách chúng ta suy nghĩ. Tại sao ạ? Bởi vì bất cứ điều gì có được sự chú ý của chúng ta sẽ có được chúng ta. Nên tôi cần phải kiểm soát tâm trí của mình, vì suy nghĩ của tôi sẽ kiểm soát cuộc đời của tôi. Và bởi vì tâm trí của tôi là chiến trường cho tội lỗi và cám dỗ. Thứ ba, vì đó là chìa khóa dẫn đến bình an và sự sống. Bởi vì việc kiểm soát được tâm trí chính là chìa khóa dẫn đến sự bình an và sự sống. Nếu anh chị em học được những điều được nói đến ở trong bài học này và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, thì sự bình an ở trong tâm hồn của anh chị em sẽ tăng lên rất là nhiều. Hạnh phúc của anh chị em cũng như là sự hiểu biết và sự vui thỏa trong cuộc sống của anh chị em cũng sẽ được tăng lên như vậy. Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến căng thẳng. Một tâm trí được kiểm soát sẽ dẫn đến sự yên bình. Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến áp lực. Một tâm trí được kiểm soát sẽ dẫn đến bình an. Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến xung đột và hỗn loạn. Một tâm trí được kiểm soát dẫn đến sự tự tin. Một tâm trí không được kiểm soát sẽ dẫn đến stress. Nếu chúng ta không kiểm soát được suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ để chúng đi khắp nơi. Nếu chúng ta không cố gắng kiểm soát tâm trí của mình và cách chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta sẽ phải chịu rất là nhiều căng thẳng và áp lực trong cuộc sống. Nhưng một tâm trí được kiểm soát sẽ dẫn đến sức mạnh, dẫn đến sự an toàn và dẫn đến sự bình an. Kinh Thánh nói trong Roma chương số 8 câu số 6 rằng nếu bản chất tội lỗi kiểm soát tâm trí chúng ta thì sẽ dẫn đến sự chết. Sự chết là gì ạ? Nó trái ngược với sự sống. Đó là khi chúng ta không thực sự sống. Nhưng nếu Đức Thánh Linh kiểm soát tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ có sự sống và bình an. Tuần này, trong các nhóm nhỏ thì chúng ta sẽ học 5 thói quen để có một tâm trí khỏe mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau học về điều đó ở trong các nhóm nhỏ. Nên, anh chị em sẽ biết rõ hơn về điều đó. Nhưng điều mà tôi muốn làm hôm nay là đặt nền tảng cho những điều đó bằng cách cho anh chị em 3 trụ cột về những thói quen này. Tôi muốn nói về 3 lựa chọn mà chúng ta phải thực hiện mỗi ngày để có được một tâm trí khỏe mạnh. Rất là nhiều người không nhận ra là chúng ta có thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Có người sẽ nói, ồ, suy nghĩ của tôi không thể kiểm soát được. Không, chúng ta nghĩ chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Thực tế là không ai khác có thể làm điều đó được. Satan không thể kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Hắn chỉ có thể gợi ý, nhưng hắn không thể kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Chúa cũng sẽ không kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không cần phải cầu xin Chúa. Nếu chúng ta đang có những suy nghĩ xấu, chúng ta đang có những suy nghĩ sợ hãi, những suy nghĩ tội lỗi, những suy nghĩ cô đơn, những suy nghĩ áp lực và chán nản. Việc nói xin Chúa thay đổi suy nghĩ của con không giúp ích được gì. Chúa nói rằng, đó là suy nghĩ của con cần phải kiểm soát nó. Tất cả những gì mà chúng ta cần phải làm là nhấp vào nút chuyển kênh. Chúng ta không cần phải suy nghĩ đến những gì chúng ta đang nghĩ đến nữa. Không ai chỉ súng vào đầu của chúng ta và bắt chúng ta suy nghĩ đến những điều đó. Nên chúng ta có thể kiểm soát được điều đó. Chúng ta cần phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Kinh Thánh cho biết là có 3 sự lựa chọn để chúng ta có thể có một tâm trí khỏe mạnh. Đó là chúng ta phải nuôi dưỡng tâm trí của mình, chúng ta phải giải phóng tâm trí của mình và chúng ta phải tập trung tâm trí của mình. Tất cả đều là sự lựa chọn và chúng ta phải đưa ra lựa chọn không chỉ một lần trong đời mà chúng ta phải thường xuyên lựa chọn điều đó. Và điều thứ nhất đó là nếu tôi muốn có một tâm trí lành mạnh, tôi phải nuôi dưỡng tâm trí mình bằng lẽ thật. Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của dinh dưỡng. Thức ăn và calo tốt khiến chúng ta khỏe mạnh hơn và có năng lượng hơn. Thức ăn và calo không tốt sẽ gây hại cho cơ thể của chúng ta. Điều này cũng đúng với tâm trí của chúng ta. Tôi phải nuôi dưỡng tâm trí của mình không phải bằng những điều rác rưởi, không phải bằng những điều độc hại, mà bằng lẽ thật. Trong nhóm nhỏ tuần này, thì chúng ta sẽ nói về những điều khác nhau mà chúng ta có thể nạp vào trong tâm trí của mình. Chúa Giêsu đã nói, các con sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các con. Có lần, tôi được vinh dự giảng dạy ở Anh, tại Đại học Oxford và cả tại Đại học Cambridge. Khi ở đó, thì tôi được mời tham dự một cuộc họp của nhóm phân tích Oxford Analytica. Đây là một nhóm những người có ảnh hưởng rất là lớn trên thế giới. Và mỗi ngày, vào khoảng 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng, các học giả hàng đầu của Oxford, họ tập trung ở trong một căn phòng để nhận báo cáo từ khắp nơi trên thế giới về những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua. Sau đó, họ thảo luận về mọi thứ, từ giá nông sản ở Trung Quốc đến tình trạng bất ổn ở Trung Đông, đến thời tiết ở Bờ Đông và tất cả những điều như vậy. Sau đó, họ thống nhất về những gì cần phải nói về những điều đó. Họ sẽ tìm hiểu xem ai là người giỏi nhất ở trên thế giới về điều đó. Vào lúc 11 giờ sáng, họ sẽ gửi email cho người đó về một bản báo cáo đã được đưa ra. Và rồi báo cáo phân tích này của Oxford Analytica được trả tiền bởi những tổ chức như là CIA ở Hoa Kỳ, Liên Xô cũ, nay là Liên bang Nga, Trung Quốc, các nhà lãnh đạo thế giới, các tập đoàn lớn. Những người đó đều tìm đến Oxford Analytica để nhận báo cáo hàng ngày và họ trả rất là nhiều tiền cho những thông tin này. Tôi đã được tham dự một trong những cuộc họp đó. Họ mời tôi xem chuyện gì đang xảy ra ở đó. Có khoảng 20 người ở trong căn phòng đó vào sáng sớm. Tổ chức này được thành lập dựa trên ý tưởng rằng những nhà lãnh đạo giỏi nhất sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn nhất khi họ có những thông tin tốt nhất. Nên một điều mà tôi học được, đó là ngay cả khi chúng ta là một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng nếu chúng ta không có thông tin tốt nhất, thì chúng ta cũng sẽ đưa ra một quyết định tồi, đúng không ạ? Nên chúng ta phải có thông tin tốt nhất để đưa ra quyết định tốt nhất. Mục đích của điều mà họ làm, đó là để những tổ chức đó có được những thông tin tốt nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Chúng ta không phải là những người phân tích của Oxford Analytica này, nhưng mà chúng ta vẫn cần thông tin tốt nhất để có thể sống một cuộc sống tốt nhất mà Chúa muốn chúng ta sống. Và thông tin đó ở ngay đây, đó là lẽ thật. Kinh Thánh nói trong Matthew chương số 4, câu số 4, con người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, họ phải ăn nuốt mọi lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh của chúng ta. Nó là cuốn sách hướng dẫn sử dụng trọn đời của chúng ta. Khi nào tôi nên nuôi dưỡng tâm trí mình bằng lẽ thật? Khi nào tôi nên làm điều này? Câu trả lời là chúng ta cần phải luôn luôn làm điều đó. Suốt cả ngày, sáng, trưa, chiều, tối. Các nhà khoa học nói rằng cách ăn tốt nhất là sau vài giờ lại ăn một ít, thay vì chỉ ăn những bữa ăn chính và sau đó nhịn ăn sau nhiều giờ. Để ăn liên tục như vậy, thì chúng ta cần phải nhấm nháp từng chút một suốt cả ngày. Ăn uống đúng cách sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tốt. Điều tương tự cũng đúng với lẽ thật. Nếu chúng ta liên tục nghĩ về lẽ thật sẽ làm mới tâm trí của chúng ta. Nó sẽ thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Để tôi cho anh chị em một số ví dụ về điều này. Đây là 3 câu nói của David ở trong Thi Thiên 119, câu số 147. Ông nói, con thức trước rạng đông và kêu cầu. Đó là lời cầu nguyện. Còn hy vọng nơi lời Chúa, đó là học Kinh Thánh. Hãy để ý từ hy vọng. Ông nói rằng, con bắt đầu nói chuyện với Chúa vào mỗi buổi sáng. Con khóc lóc trong lời cầu nguyện và lắng nghe Ngài. Con đọc lời của Ngài. Và ông nói, con hy vọng nơi lời Chúa. Có hơn 7.000 lời hứa ở trong cuốn Kinh Thánh này. Hơn 7.000 lời hứa, anh chị em. Nếu chúng ta muốn tâm trí của mình được đổi mới, thì hãy trở thành một người của lời hứa. Hãy học thuộc, hãy ghi nhớ, hãy suy nghĩ về những lời hứa đó. Nếu chúng ta cảm thấy tuyệt vọng về hoàn cảnh của mình, thì điều đó có nghĩa là chúng ta chưa dành đủ thời gian cho những lời hứa của Chúa. Bởi vì có những lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Ông nói, con bắt đầu ngày mới với niềm hy vọng. Còn chúng ta bắt đầu ngày mới của mình với hy vọng hay là thất vọng ạ? Câu tiếp theo ông nói, lạy Chúa, con yêu mến lời Chúa biết bao, con nghĩ về lời Ngài suốt cả ngày. Trong Thi Thiên 16 câu số 7, ông nói, ngay cả trong đêm đen tăm tối nhất, những lời dạy của Ngài vẫn đầy dẫy tâm trí con. Ông đã nói rằng, vào sáng sớm, suốt cả ngày, và thậm chí đến tận đêm khuya, con vẫn nghĩ về lẽ thật của Chúa. Đó là lý do tại sao David được gọi là người theo lòng Đức Chúa Trời. Để tôi cho anh chị em một ví dụ về việc David nghiêm túc như thế nào trong việc làm đầy dẫy tâm trí của mình bằng lẽ thật của lời Chúa. Ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình để chạy trốn vì vị vua mà ông sắp thay thế ở Israel đang muốn giết ông. Saul đang muốn giết ông. Nên David đã phải chạy trốn trong suốt nhiều năm. Ông sống trong hang động và phiêu bạt từ nơi này sang nơi khác mà không bao giờ biết liệu ông sẽ sống hay là sẽ chết vào sáng ngày hôm sau. Có những người đang cố gắng giết ông. Tôi nghĩ điều đó có lẽ cũng đã từng xảy ra với một số người trong số anh chị em. Trong Thi Thiên 119, câu số 95, ông nói rằng, khi kẻ ác rình rập, rình giết con lặng tâm suy nghĩ về lời Chúa. Con lặng tâm suy nghĩ về lời Chúa. Nếu ai đó đang cố giết anh chị em có nghĩ về lời của Chúa không ạ? Tôi hơi nghi ngờ về điều đó. Có lẽ chúng ta sẽ gọi cảnh sát. Có lẽ chúng ta sẽ bỏ chạy. Có lẽ chúng ta sẽ chốt cửa lại, đúng không ạ? Nhưng mà David nói, tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với tôi. Cho dù đó là sáng, trưa, chiều, tối, có những người đang cố gắng giết tôi, thì tôi vẫn có một việc cần phải làm, là tôi sẽ luôn tập trung vào lẽ thật. Nếu chúng ta làm được điều đó trong lúc chúng ta bị khủng hoảng, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã kiểm soát được tâm trí của mình. Nên tôi phải nuôi dưỡng tâm trí mình mỗi ngày bằng lẽ thật. Điều thứ hai, tôi cần phải giải phóng tâm trí mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đó là điều thứ hai, tôi cần phải giải phóng tâm trí mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí của chúng ta cần được giải cứu. Tâm trí của chúng ta cần được giải phóng. Tâm trí của chúng ta cần được phóng thích. Bởi vì chúng ta là tù nhân của chính những suy nghĩ của mình và của những điều mà mọi người đã nói về chúng ta. Nhưng đó lại là những điều không đúng lẽ thật. Như tôi đã nói, rằng cho dù điều đó có đúng hay không, nhưng mà nếu chúng ta tin vào điều đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Có thể anh chị em bị chê là vụng về, mặc dù anh chị em không vụng về chút nào. Nhưng nếu mà anh chị em tin rằng mình vụng về và nhìn nhận bản thân mình theo cách đó, thì anh chị em sẽ trở nên vụng về thật. Bởi vì chúng ta luôn hành động theo suy nghĩ của mình. Việc giải phóng tâm trí của chúng ta ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực là một điều không hề dễ dàng. Lý do nó không dễ dàng là vì chúng ta có ba kẻ thù. Ba kẻ thù đó đang cố gắng hợp sức để tấn công chúng ta và khiến chúng ta không thể giải phóng tâm trí của mình. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta không thể thực hiện được những ý định tốt đẹp của mình về những điều mà chúng ta muốn thay đổi trong cuộc sống. Ồ, tôi sẽ thay đổi điều này. Tôi sẽ thay đổi điều kia. Tôi sẽ thay đổi điều này. Tôi sẽ thay đổi điều kia. Nhưng mà những điều đó không bao giờ xảy ra. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta có ba kẻ thù đang chiến đấu để ngăn cản chúng ta làm những ý định tốt nhất mà chúng ta muốn làm. Tất cả những ý định, những quyết tâm tốt đẹp của chúng ta kiểu vậy, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nên chúng ta sẽ phải chiến đấu để giải phóng tâm trí của mình. Những kẻ thù đó là ai ạ? Kẻ thù đầu tiên, đó là bản chất cũ của chúng ta. Kẻ thù đầu tiên, đó là bản chất cũ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem ở trong Roma chương số 7, câu số 23. Paulo cho biết bản chất cũ của ông đã khiến ông bị trói buộc tâm trí như thế nào. Ông nói, tôi nhìn thấy trong cơ thể mình có một thế lực đang gây chiến. Đó là một cuộc chiến ở bên trong chúng ta. Tôi nhìn thấy trong cơ thể mình có một thế lực đang gây chiến với tâm trí của tôi. Nó bắt tôi làm nô lệ cho luật của tội lỗi. Ông đang sử dụng ngôn ngữ chiến tranh ở đây. Để tôi diễn giải điều đó theo cách này. Anh chị em có bao giờ thấy mình làm những việc mà mình không muốn làm không ạ? Đó là một cuộc chiến. Có lẽ anh chị em đã từng trải qua điều này. Anh chị em đã bao giờ chủ động thực hiện một hành vi đem đến sự hư hoại chưa? Kiểu, tôi biết điều này không tốt cho tôi, nhưng mà chuyện gì đã xảy ra ở đó? Có một cuộc chiến ở trong tâm trí của chúng ta. Có một cuộc chiến ở trong tâm trí của chúng ta. Trong bản chất mới của chúng ta có rất là nhiều ý định tốt lành. Chúng ta muốn làm điều đúng, nhưng lại có một cuộc chiến ở trong tâm trí của chúng ta. Và cuộc chiến đầu tiên, đó là với bản chất tội lỗi cũ của chúng ta. Bản chất tội lỗi cũ không phải là bạn của chúng ta. Nó là nguồn của tất cả mọi thói quen xấu của chúng ta. Roma chương số 8, câu số 5 nói, những người bị bản chất tội lỗi kiểm soát thì nghĩ đến những điều tội lỗi. Nhưng những người được Đức Thánh Linh kiểm soát thì nghĩ đến những điều đẹp lòng Thánh Linh. Tất cả đều xoay quanh tâm trí của chúng ta và cách chúng ta suy nghĩ. Nên điều đầu tiên, đó là tôi có thể có ý định tốt để thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình. Nhưng bản chất cũ của tôi sẽ xung đột với tôi về điều đó. Kẻ thù thứ hai, đó là Satan. Satan muốn kiểm soát tâm trí của chúng ta. Hắn không thể. Dù vậy, hắn vẫn muốn kiểm soát tâm trí của chúng ta. Nên hắn đã gieo những ý tưởng, những suy nghĩ vào trong tâm trí của chúng ta. Để tôi làm rõ điều này cho anh chị em. Satan không thể ép buộc chúng ta làm bất cứ điều gì. Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân và có Thánh Linh ở trong chúng ta, thì Satan không thể ép buộc chúng ta làm bất cứ điều gì. Bởi vì đấng ở trong tôi vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Nhưng mà hắn có thể đưa ra những gợi ý, và những gợi ý đó rất có tác dụng. Hắn liên tục gieo những suy nghĩ tiêu cực vào trong tâm trí của chúng ta. Hắn sẽ sử dụng người khác, hoặc sẽ sử dụng TV, hoặc nếu chúng ta không có những điều đó, thì hắn sẽ ném vào tâm trí của chúng ta một ý tưởng. Và chúng ta thắc mắc là không biết suy nghĩ đó đến từ đâu ha. Anh chị em đã bao giờ cầu nguyện, và khi đang cầu nguyện rất là chuyên tâm, thì đột nhiên một ý tưởng kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí của anh chị em chưa? Anh chị em thắc mắc, nó đến từ đâu ta? Tôi sẽ cho anh chị em biết nó đến từ đâu. Ma quỷ vừa thả một quả bom nhỏ vào trong tâm trí của anh chị em. Martin Luther đã nói rằng, chúng ta không thể ngăn lũ chim bay qua đầu của mình. Nhưng mà Rick Warren nói, chúng ta có thể giữ để chúng không ỉ vào tóc của chúng ta. Chúng ta có thể nấp. Chúng ta có thể tránh chỗ khác. Chúng ta không cần phải chấp nhận ý tưởng đó của nó. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta sẽ thảo luận trong nhóm nhỏ về vấn đề này là đừng tin tất cả những gì chúng ta nghĩ. Đó là một trong những lẽ thật giải phóng nhất mà anh chị em có thể có được. Tôi không cần phải tin tất cả những gì tôi nghĩ. Anh chị em nghĩ, nếu tôi nghĩ nó đúng, thì nó phải đúng chứ. Anh chị em đang đùa. Chúng ta nghĩ rất là nhiều điều không đúng lẽ thật. Phần lớn, những điều mà chúng ta nghĩ đến là những điều không đúng lẽ thật. Vậy mà khi có những ý tưởng này, chúng ta lại nghĩ, à, tôi nghĩ nó phải đúng chứ. Những suy nghĩ đó không có đúng. Nếu chúng ta có một suy nghĩ, thì nó có thể đến từ bản chất tội lỗi cũ của chúng ta. Nó có thể đến từ ma quỷ. Cho dù nguồn gốc của nó có là gì đi nữa, nếu nó không đúng, thì nó sẽ luôn luôn không đúng. Chúng ta không cần phải tin tất cả những gì chúng ta nghĩ. Hãy nói điều đó cùng với tôi. Tôi không cần phải tin tất cả những gì tôi nghĩ. Nếu chúng ta chấp nhận lẽ thật này, thì chúng ta đang trên đường để đến với sức khỏe tâm trí của chúng ta. Vì không phải mọi điều chúng ta nghĩ đều là đúng. Những điều chúng ta nghĩ về bản thân, về Chúa, về chồng, về vợ, hoặc cuộc sống, hoặc là cộng đồng, hoặc là chính phủ của chúng ta, không phải tất cả những suy nghĩ đó đều đúng chỉ vì chúng ta nghĩ nó là đúng. Chúng ta sẽ nói đến điều đó một cách chi tiết trong nhóm nhỏ của chúng ta. Nhưng mà Satan đã gieo những suy nghĩ này vào trong tâm trí của chúng ta. Ngay khi chúng ta thức dậy, hắn bắt đầu gieo những hạt giống nhỏ đó xuống. Hôm nay, mày sẽ không có một ngày tốt lành đâu. Cuộc sống của mày sẽ rất là tồi tệ cho mày xem. Sẽ không có ai thích mày đâu. Mày rất là xấu xí. Nếu tao mà xấu như mày, thì tao sẽ không lộ mặt ra đâu. Chúng ta có thể sẽ ghi nhớ những lời nói này ở trong đầu của mình và bắt đầu nghĩ, tại sao tôi lại cần phải cố gắng? Cố gắng cũng chẳng làm được gì. Hắn cho chúng ta rất là nhiều lý do để từ bỏ khi chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu ngày mới. Nếu chúng ta thức dậy vào buổi sáng và không nhận ra là ma quỷ đang nói với chúng ta, thì chúng ta sẽ đi theo lối suy nghĩ đó. Chúng ta sẽ làm theo những điều đó. Hắn sẽ gieo những suy nghĩ nhỏ nhặt đó vào trong tâm trí của chúng ta. Đôi khi hắn sẽ nói, hãy làm điều đó đi, mày xứng đáng được như vậy. Cứ giận đi, cứ trả thù đi. Sao họ lại dám nói như vậy với mày? Hắn liên tục gieo những ý tưởng. Khi ma quỷ gieo một ý tưởng, chúng ta gọi đó là sự cám dỗ. Khi Chúa gieo một ý tưởng, chúng ta gọi đó là sự cảm thúc. Cả hai đều gieo những ý tưởng vào tâm trí của chúng ta. Chúng ta cũng nảy ra những ý tưởng riêng của mình. Đó là những ý tưởng ngu dại, đúng không ạ? Những suy nghĩ này đang diễn ra trong tâm trí của chúng ta và chúng ta có một kẻ thù tên là Satan. Trong Cô-rinh-tô nhì chương số 2 câu số 11, Paulo nói về việc ông đã tha thứ cho người đó. Có một người trong hội thánh đã phạm tội và đó là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Nhưng mà ông nói, tôi đã tha thứ cho người đó để Satan không lợi dụng chúng ta. Ông đang nói gì ở đây ạ? Ông nói là khi mà tôi không tha thứ, thì tức là tôi đã rơi vào bẫy của Satan. Nên tôi đã tha thứ cho người đó để Satan không lợi dụng chúng ta vì chúng ta đã quá quen với những mưu trước của hắn. Satan muốn giữ chúng ta trong sự cay đắng, trong sự trói buộc, trong sự thù hận. Nếu chúng ta không tha thứ, thì chúng ta sẽ rơi vào bẫy của Satan. Phaolô nói, này, anh chị em cần phải nhận ra mưu trước của hắn. Hắn đã sử dụng cùng một cái bẫy này cho rất là nhiều người. Hắn cố gắng làm chúng ta tổn thương và cố gắng làm chúng ta cay đắng. Sau đó, hắn bắt đầu xây dựng đồn lũy dựa trên sự tổn thương và cay đắng đó. Hắn đã có được một chỗ đứng trong tâm trí của chúng ta và hắn cứ thế tiếp tục. Bất cứ lúc nào chúng ta từ chối việc tha thứ cho người khác, thì chúng ta đã rơi vào bẫy của Satan. Vấn đề ở đây là ông nói, Satan có những mưu trước và chúng ta cần phải nhận biết điều đó. Vậy là chúng ta có kẻ thù số 1, đó là xác thịt. Chúng ta có kẻ thù số 2, đó là Satan. Và kẻ thù thứ 3 là hệ thống giá trị của thế gian và đó là nền văn hóa xung quanh chúng ta. Thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian không giúp chúng ta trở thành một người kỷ luật hơn. Không, hoàn toàn không có điều nào như vậy. Thực tế thì mọi nhà quảng cáo đều nói, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi. Hãy làm điều đó theo cách của bạn. Chúng tôi làm tất cả vì bạn. Tất cả là vì bạn. Nước tăng lực Mountain Dew nói, hãy chiều theo cơn khát của bạn. Nói cách khác, hãy làm một con vật. Hãy làm bất cứ điều gì mà bạn muốn. Nên thế gian có hệ thống giá trị của nó. Nó được quảng bá bởi các nhà quảng cáo. Nó được quảng bá bởi phim ảnh. Nó được quảng bá bởi truyền hình. Nó được quảng bá trong các bài hát. Và chắc chắn, nó được quảng bá bởi những người nổi tiếng. Nên không ai xung quanh chúng ta thực sự khích lệ chúng ta sống một cuộc sống với tâm trí lành mạnh và có trách nhiệm. Giăng nhất, chương số 2, câu số 16 nói, vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Nói cách khác, đó là tình dục, tiền bạc và quyền lực. Mê tham của xác thịt là tình dục, mê tham của mắt là tiền bạc của cải, kiêu ngạo của đời, đó là sự thành công của chúng ta. Đây là những điều mà mọi người đều đang hướng tới. Tình dục, tiền bạc và quyền lực. Tất cả những điều này đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. nên những thứ xung quanh chúng ta, những quảng cáo, những phương tiện truyền thông, họ không khích lệ chúng ta suy nghĩ lành mạnh và sáng suốt. Họ đang khích lệ chúng ta làm những việc khác. Vậy, chúng ta sẽ chiến đấu trong cuộc chiến này như thế nào? Ý tôi là, chúng ta có những ý định tốt nhất để thay đổi, nhưng lại gặp phải ba kẻ thù khiến chúng ta không thể làm được điều đó. Đó là bản chất tội lỗi cũ bên trong chúng ta, đó là ma quỷ chống lại chúng ta, và đó là thế gian xung quanh chúng ta. Nên không có gì ngạc nhiên khi chúng ta phải tiếp tục tranh chiến với sự chán nản, tuyệt vọng, thất bại và những điều như vậy. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể chiến thắng được trong cuộc chiến của tâm trí này? Chúng ta hãy xem Côrintô nhì chương số 10. Dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng chúng ta không chiến đấu theo cách của thế gian. Vũ khí chúng ta sử dụng để chiến đấu không phải là vũ khí của thế gian. Nói cách khác, trong cuộc chiến tâm trí mà chúng ta đang phải đối diện, vũ khí của chúng ta là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy các đồn lũy. Vũ khí chúng ta có là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy những đồn lũy. Chúng ta phải phá hủy mọi lý luận và mọi sự giả định. Đó là những lý luận, những sự giả định trong tâm trí của chúng ta. Những điều đó đi ngược lại với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Và đây là phần quan trọng. Chúng ta bắt mọi tư tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Chúng ta bắt mọi tư tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Để ý đây là ngôn ngữ của chiến tranh. Ông đang nói về một cuộc chiến đang diễn ra ở trong tâm trí của chúng ta. Ông nói, chúng ta phải phá hủy các đồn lũy. Đồn lũy là gì ạ? Đồn lũy là lời nói dối mà chúng ta tin vào. Đó là đồn lũy. Đồn lũy là lời nói dối mà chúng ta tin. Đó là đồn lũy. Một đồn lũy trong tâm trí của tôi là một lời nói dối mà tôi tin. Đó có thể là lời nói dối rằng Chúa không yêu tôi. Đó có thể là lời nói dối rằng tôi biết điều gì sẽ khiến tôi hạnh phúc rõ hơn Chúa. Đó có thể là lời nói dối rằng tôi nên làm điều mình muốn, chứ không phải điều mà Chúa muốn tôi làm, và điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn. Đó có thể là lời nói dối rằng tôi biết điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc hơn Chúa biết. Đó là một lời nói dối. Đó là một đồn lũy. Bất cứ điều gì tôi tin mà nó là một lời nói dối thì đều được gọi là đồn lũy trong tâm trí của tôi. Đồn lũy có thể là hệ thống giá trị sai trật. Nó có thể là một hệ thống triết học, giống như chủ nghĩa khoái lạc, cho rằng điều quan trọng duy nhất đó là vui vẻ. Nói cách khác, toàn bộ mục đích của cuộc sống là để vui vẻ. Đó là một lời nói dối, chứ không phải lẽ thật. Hay chủ nghĩa vật chất là một thế giới quan cho rằng điều duy nhất quan trọng là tiền bạc của cải. Nhưng mà đó là một lời nói dối, chứ không phải lẽ thật. Nên chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa vật chất, tất cả những gì xem trọng tiền bạc, tình dục hay quyền lực thì đều là những lời nói dối. Nếu tôi tin những lời đó, thì tôi sẽ có những đồn lũy trong cuộc đời của mình. Đó có thể là một thế giới quan, hoặc đó có thể là một thái độ. Đồn lũy có thể là một thái độ, kiểu tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được bất cứ điều gì. Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra, thì nó sẽ xảy ra với tôi. Đó là những đồn lũy. Đó là một lời nói dối mà chúng ta tin vào. Ông nói, nếu chúng ta muốn học cách giữ cho tâm trí của mình khỏe mạnh, thì chúng ta cần phải học cách phá hủy những đồn lũy ở trong tâm trí của chúng ta. Đằng sau mỗi tội lỗi là một lời nói dối nào đó mà chúng ta đang tin theo. Kinh Thánh nói, Satan là cha của sự dối trá. Chúa Giêsu nói, ta là lẽ thật. Và lẽ thật sẽ khiến tất cả chúng ta được tự do. Satan là kẻ nói dối và hắn sẽ trói buộc chúng ta. Nên những đồn lũy trong tâm trí của chúng ta cần phải bị phá hủy. Làm thế nào để chúng ta chiến thắng được trong cuộc chiến này ạ? Chúng ta hãy để ý hai từ ở đây. Từ đầu tiên mà ông nói, đó là từ buộc. Trong tiếng Hy Lạp, thì đó là từ akvalotizo, nghĩa là chinh phục, nghĩa là kiểm soát, nghĩa là bắt giữ. Chúng ta bắt giữ, chúng ta chinh phục. Giống như việc chúng ta chinh phục một đất nước. Sau đó là một từ khác, ông nói, thuận phục. Chúng ta bắt giữ nó. Chúng ta bắt giữ mọi ý tưởng đó, rồi chúng ta bắt nó thuận phục. Chúng ta bắt mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. Nghĩa đen là bắt nó đầu hàng. Humbaco nghĩa là đầu hàng. Chúng ta làm điều đó bằng cách nào ạ? Ông đang nói về điều gì ở đây ạ? Ông đang nói về cách chúng ta làm cho tâm trí của mình biết cách suy nghĩ. Làm thế nào để chúng ta bắt tâm trí của mình suy nghĩ đúng cách? Chúng ta bắt nó đầu hàng. Chúng ta bắt giữ nó. Chúng ta bắt nó thuận phục. Bây giờ chúng ta hãy thành thật với nhau một chút. Suy nghĩ của tôi thường không thuận phục tôi. Chúng thường nổi loạn. Tâm trí của tôi thường có suy nghĩ riêng của nó. Nó luôn muốn đi theo hướng khác. Sáng nay, khi mà tôi đang chuẩn bị bài giảng này, tâm trí của tôi không muốn làm điều đó. Nó muốn xem thể thao. Nó muốn ngồi xuống với một chiếc bánh sandwich rất là lớn, một ít khoai tây chiên, một miếng bánh ngọt. Tôi đang làm cho mọi người cảm thấy đói phải không ạ? Anh chị em thấy không? Đó là những gì mà tâm trí tôi muốn làm. Tôi đang làm anh chị em bối rối phải không? Anh chị em chảy nước miếng rồi phải không ạ? Nếu chúng ta bị tăng động giảm chú ý, thì tâm trí của chúng ta thường đi theo một hướng hoàn toàn khác. Chúng ta sẵn sàng cầu nguyện, và chúng ta sẽ kiểu là, tôi phải nói gì bây giờ ha? Tôi không biết, không có gì để nói hết. Anh chị em có điều gì muốn nói không? Tôi không có điều gì để nói. Có ai giống như vậy không ạ? Chúng ta nói, giờ tôi phải cầu nguyện à? Tôi không biết phải cầu nguyện gì bây giờ. Tôi cầu nguyện lạy Chúa. Amen. Tâm trí của tôi thường nổi loạn. Khi tôi cần tập trung suy ngẫm, thì tâm trí của tôi lại muốn lang thang. Không phải lúc nào nó cũng thuận phục tôi. Khi tôi cần cầu nguyện, thì tâm trí của tôi lại lạc trôi ở đâu đó. Ông nói, chúng ta cần phải bắt giữ nó. Chúng ta cần phải bắt nó thuận phục. Điều ông muốn nói ở đây là chúng ta có quyền lựa chọn. Tâm trí của chúng ta phải lắng nghe chúng ta. Chúa không chỉ ban cho chúng ta tâm trí, Ngài còn ban cho chúng ta ý chí và cảm xúc. Chúng ta sẽ nói về cảm xúc sau, nhưng mà ý chí của chúng ta là phần bắt tâm trí của chúng ta vào trật tự. Lý do tại sao hầu hết mọi người không hiệu quả, họ thất bại và không tận hưởng được cuộc sống là vì họ chưa bao giờ học được cách chiến đấu trong cuộc chiến tâm trí này. Nhưng điều này lại rất là quan trọng. Tôi sẽ dạy một loạt bài về điều này ở trong năm nay. Chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này một cách chi tiết. Đây mới chỉ là bài học đầu tiên trong loạt bài đó. Nhưng mà hôm nay tôi muốn giải thích cho anh chị em một điều đơn giản, đó là sự cám dỗ diễn ra như thế nào. Bởi vì Phao-lô nói, chúng ta không được phép thờ ơ hay là thiếu hiểu biết với cách thức hoạt động của Satan. Chúng ta cần phải biết cách hắn hoạt động như thế nào, nên chúng ta không được mất cảnh giác. Nên để tôi giải thích cho anh chị em cách thức hoạt động của sự cám dỗ. Satan luôn sử dụng cùng một cách thức. Gia-cơ chương số 1, câu số 14 đến câu số 15 cho chúng ta biết khuôn mẫu đó. Cám dỗ đến từ những ham muốn xấu xa của chúng ta. Những ham muốn xấu xa này dẫn đến những hành động xấu xa. Những hành động xấu xa này sẽ dẫn đến sự chết. Cám dỗ là một quá trình, chứ không phải là một sự kiện. Khi bên ngoài xã hội ai cũng chấp nhận điều đó, thì nó khiến tôi mất cảm giác. Ủa, đó chỉ là tình một đêm thôi mà, không sao. Không, điều đó không có đúng đâu. Có rất là nhiều điều chúng ta đã nhượng bộ trước khi chúng ta thực sự vượt rào để phạm tội. Cám dỗ là một quá trình, và Kinh Thánh mô tả chính xác quá trình đó diễn ra như thế nào. Có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự cám dỗ bắt đầu bằng ham muốn. Nên số một là ham muốn. Nếu chúng ta không có bất kỳ ham muốn nào về điều đó, thì đó sẽ không thể nào là cám dỗ đối với chúng ta. Trong cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ bị cám dỗ bởi thuốc lá. Tại sao ạ? Vì tôi không ham muốn chúng. Tôi nghĩ chúng rất là hôi. Có người hỏi, hút thuốc có khiến tôi xuống địa ngục hay không? Tôi nói, không. Nó sẽ khiến anh có mùi, như thể anh đã từng đến đó. Nhưng mà nó không khiến anh phải xuống địa ngục. Được không ạ? Trước đây, người ta từng cho phép hút thuốc trên máy bay. Điều đó thật là khủng khiếp. Có một người nọ hay mang theo tấm thẻ ở bên mình. Khi ai đó hút thuốc ở bên cạnh ông ở trên máy bay, thì ông sẽ đưa tấm thẻ đó cho người ấy. Trên tấm thẻ có ghi là, tôi thấy anh hút thuốc, tôi có nên nhổ nước miếng không? Nếu anh không nhả khói vào tôi sẽ không nhổ nước miếng vào anh. Tôi chưa bao giờ bị cám dỗ bởi thuốc lá, vì đối với tôi, nó không hấp dẫn chút nào cả. Có rất là nhiều thứ tôi đã bị cám dỗ mà anh chị em không bị cám dỗ bởi những điều đó. Nhưng cám dỗ luôn bắt đầu từ một ham muốn bên trong chúng ta. Ông nói rằng, sự cám dỗ bắt đầu từ sự lôi cuốn của ham muốn của chúng ta. Nó bắt đầu từ bên trong chúng ta. Sự cám dỗ không bắt đầu từ bên ngoài. Nó không bắt đầu trên TV hay là ở góc phố, nhưng nó bắt đầu từ trong tâm trí của chúng ta. Nó thường bắt đầu bằng một mong muốn tự nhiên. Thậm chí, đó không phải là một mong muốn xấu xa. Nó có thể bắt đầu bằng một mong muốn tự nhiên. Chúng ta có một mong muốn tự nhiên về giấc ngủ, về nước uống, về thực phẩm. Chúng ta có một mong muốn tự nhiên để thành công trong cuộc sống. Đây đều là những mong muốn mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Mong muốn được thành công, mong muốn tình dục, mong muốn được hít thở. Đó là những mong muốn bình thường, không có gì sai trái cả. Nhưng mà sự cám dỗ sẽ biến mong muốn tự nhiên này thành một ham muốn tội lỗi. Đó là điều khiến cho nó trở nên tồi tệ. Khi mong muốn này trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, khi nó trở thành tất cả những gì mà chúng ta nghĩ tới, bất kỳ ham muốn nào vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta thì đều mang tính hủy diệt. Lửa ở trong lò lửa có thể sưởi ấm, lửa ở trên bếp có thể nấu những món ăn ngon, nhưng mà lửa không được kiểm soát có thể thiêu rụi cả ngôi nhà của chúng ta. Những món quà Chúa ban nếu mà bị lạm dụng thì sẽ thiêu rụi cả cuộc đời của chúng ta. Bất cứ điều nào trong số những điều đó cũng có thể làm được điều đó. Tình dục, ăn, ngủ, bất cứ điều gì trong số những điều đó. Đó là những mong muốn tốt đẹp, những động lực tốt đẹp. Nhưng nếu bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích, thì chúng sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối. Thường thì, sự cám dỗ xảy ra khi chúng ta nỗ lực để làm thỏa mãn một mong muốn tự nhiên trong cuộc sống. Giống như việc muốn được yêu thương. Không có gì sai với điều đó, ngoại trừ khi chúng ta làm điều đó theo cách sai. Nó giống như là tháp và nam châm. Nếu trong tôi không có ham muốn, thì sẽ không có sự cám dỗ. Nên sự cám dỗ không bắt đầu từ bên ngoài, nó bắt đầu từ bên trong tâm trí của chúng ta, với sự ham muốn của chúng ta. Bước thứ hai của sự cám dỗ là nghi ngờ. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ hai điều. Chúng ta nghi ngờ về tình yêu thương mà Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta nghi ngờ về điều mà Chúa biết là tốt nhất. Khi bắt đầu bị cám dỗ, chúng ta sẽ kiểu là, có thật Chúa đã nói không được quan hệ tình dục ngoài hôn nhân không? Có thật Chúa đã nói hãy tha thứ cho người đó thay vì trả thù họ hay không? Có thật Chúa nói rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh không? Và rồi chúng ta bắt đầu nghi ngờ lời Chúa. Chúng ta thấy điều này ngay từ sự cám dỗ đầu tiên mà Adam và Eva đã gặp phải. Họ đang ở trong một môi trường hoàn hảo, đó là thiên đường. Họ không có quần áo và không có con cái. Tại sao mà họ có thể phạm sai lầm đó được chứ? Thật à? Satan đã đến và nói, này, cô có thấy cái cây ở đằng kia không? Có phải Chúa thực sự đã nói là các ngươi không thể ăn cây đó không? Hắn đang làm gì ạ? Hắn đang khiến chúng ta nghi ngờ lời Chúa. Sau đó hắn nói, Chúa biết rằng nếu các ngươi ăn trái của cây đó, thì các ngươi sẽ trở nên khôn ngoan giống như Ngài. Hắn đang làm gì ạ? Hắn đang khiến chúng ta nghi ngờ liệu Chúa có yêu chúng ta hay không? Và liệu các điều răn của Chúa có thực sự là vì ích lợi của chúng ta hay không? Mỗi khi chúng ta chiều theo cám dỗ, thì tức là chúng ta đang tin vào một lời nói dối. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết rõ hơn. Chúng ta nghĩ rằng Chúa không biết rõ hơn chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết điều gì sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn Ngài biết. Nên luôn có sự ham muốn và sự nghi ngờ. Chúa có nói thật không? Chúa có thực sự yêu tôi không? Chúa có đang thận trọng quá mức về điều này không? Điều đó có thực sự đúng không? Và những thắc mắc giống như vậy. Và rồi, bước thứ ba, đó là lừa dối. Điều thứ ba mà Satan làm là thay thế lẽ thật của Đức Chúa Trời bằng lời nói dối của hắn. Hắn nói, các ngươi sẽ không chết nếu ăn thứ này. Nhưng mà Chúa đã nói, nếu các con ăn trái này, thì chắc chắn các con sẽ chết. Chúa nói, các con có thể ăn bất cứ thứ gì ở trong vườn. Đó là một khu vườn tuyệt đẹp, có tên là Eden. Các con có thể ăn bất cứ thứ gì trong khu vườn, ngoại trừ trái của cây này. Nhưng mà con người đã làm gì ạ? Họ đã ngay lập tức đến cái cây mà Chúa cấm đó. Đó là cám dỗ, và con người đã chọn phạm tội. Satan đã đảo lộn tất cả. Hắn nói, ý Chúa là các ngươi không được ăn nhiều thứ, và lý do Ngài không muốn các ngươi ăn là vì Ngài không muốn các ngươi khôn ngoan như Ngài. Hắn đang cho chúng ta một lời nói dối. Hắn đang lừa dối chúng ta. Chúng ta để ý là ông nói, sự lôi cuốn. Ông nói sự cám dỗ đến từ sự lôi cuốn của những ham muốn xấu xa của chúng ta. Chúng ta hãy để ý từ lôi cuốn. Đó là một thuật ngữ trong việc câu cá. Ông đang nói về việc dụ dỗ. Ông đang nói về việc sử dụng mồi câu ở đó. Có ai ở đây hay đi câu cá không ạ? Bí quyết câu cá rất là đơn giản. Đó là chúng ta phải sử dụng đúng mồi. Cá hồi di cư ăn một loại mồi, và cá hồi không di cư ăn một loại mồi khác. Thậm chí, chúng cũng sẽ thay đổi loại thức ăn mà chúng ăn vào những thời điểm khác nhau ở trong ngày. Chúng ta sẽ câu được bao nhiêu cá nếu chỉ dùng lưỡi câu mà thôi ạ? Không được con nào hết, đúng không ạ? Rõ ràng là chúng ta phải gắn một ít mồi vào trong cái lưỡi câu đó. Chúng ta phải có mồi nhử. Câu hỏi đó là Satan dùng loại mồi nào để bắt chúng ta? Anh chị em có biết không? Anh chị em có biết loại mồi mà hắn luôn sử dụng để bắt anh chị em là gì không? Hắn liên tục quay lại và sử dụng loại mồi đó. Bởi vì loại mồi đó luôn bắt được chúng ta. Lần nào dùng thì hắn cũng bắt được chúng ta. Đó có thể là điều gì đó mà cha mẹ đã nói với chúng ta từ rất là lâu rồi. Nhưng khi thứ đó xuất hiện, chúng ta sẽ bị cuốn hút ngay lập tức. Chúng ta sẽ ngay lập tức chán nản, hoặc là chúng ta sẽ ngay lập tức tức giận, hoặc là chúng ta sẽ ngay lập tức lo lắng. Và Satan nói, nó cắn câu rồi. Ta đã gắn đúng mồi vào lưỡi câu đó. Satan biết điểm yếu của chúng ta và hắn giấu lưỡi câu đi. Tôi gọi giai đoạn này là sự lừa dối. Chúng ta biết có một cái lưỡi câu ở đó, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nhấm nháp. Chúng ta biết có một cái lưỡi câu ở đó, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nhấm nháp. Giống như những người hay ve vãn, tán tỉnh ở văn phòng. Điều đó thật là ngu dại. Họ biết có một cái lưỡi câu ở đó. Họ biết chỉ có một hậu quả ở đó mà thôi. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục nhấm nháp nó. Họ nói, tôi đã trưởng thành rồi. Tôi sẽ không bị phát hiện đâu. Tôi sẽ cẩn thận. Họ đang bị lừa dối. Có một miếng mồi ở đó. Bất cứ ai từng đi câu đều biết rằng khi mà chúng ta thả mồi, thì miếng mồi đó khá là lấp lánh. Nó khá là lấp lánh. Sự hấp dẫn và lấp lánh đó là gì ạ? Con cá lớn sẽ nghĩ rằng là nó là cái gì vậy? Nó là cái gì vậy? Ồ, ta sẽ bơi theo nó xem sao. Thứ đó nhìn lấp lánh, hấp dẫn quá đi. Trông nó giống như là sòng bạc ở Las Vegas. Anh chị biết không? Las Vegas là một miếng mồi khổng lồ ở trên sa mạc. Nó sáng bóng và lấp lánh. Họ có đủ mọi loại thú vui ở đó. Thậm chí chúng ta có thể ăn buffet ở đó mà không mất tiền. Ai đó đã trả tiền cho những thú vui đó. Nhưng mà nếu không cẩn thận, thì chúng ta sẽ mắc bẫy ở đó. Những kẻ khốn khổ đến Las Vegas được gọi là những người mất tiền ngu. Nên lần tới, nếu anh chị em định đến Las Vegas, thì thay vào đó hãy đưa số tiền đó cho tôi được không ạ? Cứ đưa hết cho tôi. Lúc đó anh chị em sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và chúng ta sẽ sử dụng số tiền đó cho những việc tốt hơn. Vẻ bề ngoài của sự cám dỗ luôn là điều gì đó tốt đẹp. Sau đó, bước thứ tư là bất tuân và thất bại. Chúng ta đi từ ham muốn, tôi muốn có thứ mà tôi muốn, đến nghi ngờ lời Chúa và tình yêu thương của Chúa, đến sự lừa dối. Tôi tin vào lời nói dối mà Satan đang nói với tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có thể thoát khỏi chuyện này. Sẽ không sao đâu. Chỉ lần này thôi. Nó không tệ đến thế đâu. Hiểu vậy. Sau đó chúng ta đến sự bất tuân và thất bại. Đó là khi chúng ta phạm tội. Những gì bắt đầu trong tâm trí của chúng ta sẽ được chuyển thành hành động. Nó diễn ra như thế này. Sự chú ý trở thành thái độ. Thái độ trở thành hành động. Đó là cách nó hoạt động trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát tâm trí của chúng ta. Có người nói, tưởng tượng thôi thì cũng đâu có sao đâu, vì mình đâu có làm hại ai đâu. Anh đang đùa à? Anh nghĩ nó không vô hại à? Chúng ta hãy viết điều này xuống. Những gì tôi ve vãn, tôi sẽ yêu nó. Bất cứ thứ gì tôi ve vãn, có thể đó là một chiếc bánh, thì tôi sẽ mê mẩn nó. Bất cứ điều gì tôi ve vãn, thì tôi sẽ yêu nó. Tôi cần phải điều chỉnh lại sự chú ý của mình. Kinh Thánh nói là khi dục vọng được cưu mang, thì nó sẽ sinh ra tội lỗi, và kết quả cuối cùng là sự chết. Nó sẽ đem đến hậu quả bi thảm. Sự chết hoàn toàn trái ngược với sự sống. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn bất cứ điều gì mà chúng ta muốn. Chúng ta được tự do đưa ra lựa chọn của mình. Nhưng chúng ta không thể thoát khỏi hậu quả của những sự lựa chọn đó. Thời điểm chúng ta đưa ra sự lựa chọn đó, chúng ta không còn tự do nữa. Bởi vì mọi sự lựa chọn đều có hậu quả, thường là những hậu quả không lường trước được. Vì ai gieo giống gì thì sẽ gặt giống ấy. Chúng ta không thể chọn hành vi mà không chọn hậu quả. Tôi đang nói gì ở đây? Đó là thời điểm tốt nhất để chiến thắng trong cuộc chiến với cám dỗ là trước khi nó bắt đầu. Chúng ta hãy xem Thi Thiên 119 câu số 112. Con đã quyết tâm tuân theo luật pháp của Chúa mãi mãi, cho dù mọi việc có diễn ra thế nào đi nữa. Chỉ khi nào chúng ta đạt đến điểm đó, thì chúng ta mới thôi không tiếp tục vấp ngã và vấp ngã. Con đã quyết tâm, đó là một sự lựa chọn. Con đã quyết tâm tuân theo luật pháp của Chúa mãi mãi, cho dù mọi việc có diễn ra như thế nào đi nữa. Nên khi nói đến việc chúng ta phải đưa ra những lựa chọn này mỗi ngày, thì có ba điều mà chúng ta cần phải làm. Đó là tôi phải nuôi dưỡng, tôi phải giải phóng, và tôi phải tập trung. Đầu tiên là tôi phải liên tục nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng lẽ thật, chứ không phải bằng rác rưởi. Thứ hai là tôi phải giải phóng tâm trí của mình khỏi những ý tưởng tiêu cực. Chúng ta đã nói về việc điều đó xảy ra như thế nào. Thứ ba là tôi phải tập trung tâm trí vào những điều đúng đắn. Để có một tâm trí lành mạnh, thì tôi phải tập trung tâm trí của mình vào những điều đúng đắn. Để tôi nói nhanh đến ba điều này, anh chị em hãy viết nhanh ba điều này xuống. Ba điều sẽ tạo ra sự biến đổi trong tâm trí của chúng ta. Thứ nhất, đó là hãy nghĩ về Chúa Giê-xu. Hãy nghĩ về Chúa Giê-xu. Có lẽ chúng ta đã từng nghe câu nói, bạn sẽ trở thành bất cứ điều gì bạn nghĩ đến nhiều nhất. Nếu vậy thì chúng ta hãy nghĩ về Chúa Giê-xu và đoán xem chúng ta sẽ trở nên như thế nào ạ. Chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giê-xu. Timôthê nhì chương số 2 câu số 8 nói, hãy chú tâm đến Chúa Giê-xu Christ. Hebrew chương số 12 câu số 3 nói, hãy nghĩ đến tấm gương của Chúa Giê-xu. Ngài đã chịu đựng. Anh chị em có đang gặp khó khăn trong việc chịu đựng không ạ? Ngài đã chịu đựng khi những kẻ ác làm những điều ác với Ngài. Nên đừng mệt mỏi và ngừng cố gắng. Đừng làm điều đó. Khi mà chúng ta cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ về những gì mà Chúa Giê-xu đã trải qua. Hãy nghĩ về Chúa Giê-xu. Điều thứ hai, đó là hãy nghĩ về người khác. Hãy nghĩ về người khác. Philip chương số 2 câu số 4 nói, đừng chỉ nghĩ đến việc riêng của mình, mà hãy quan tâm đến người khác và những việc mà họ đang làm. Anh chị em có nhận ra điều đó ngược lại với văn hóa của thế gian như thế nào không ạ? Thế gian dạy chúng ta nghĩ về bản thân mình và mặc kệ những người khác. Anh chị em có lẽ đã nghe người ta nói, tôi phải làm những gì là tốt nhất cho tôi. Tôi cần phải tìm mọi cách để tôi là số một. Tôi có thể liệt kê ra cả một danh sách các cụm từ như thế. Các bạn chúng ta nói, tất cả là về tôi, tất cả là về tôi, tất cả là về tôi. Đó là lý do tại sao khi viết cuốn sách Sống theo đúng mục đích, tôi nghĩ câu nói ngược lại với văn hóa của thế gian nhất mà tôi có thể nghĩ ra là gì. Giống như tôi vừa nói, đó là không phải là về chúng ta. Đó là tuyên bố ngược lại với văn hóa của thế gian nhất mà chúng ta có thể nói trong thế giới của chúng ta ngày nay. Đó là không phải là về chúng ta. Nó giống như là một cái tát vào mặt họ. Nên tôi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu cuốn sách bằng một cái tát vào mặt họ. Đó không phải là về chúng ta. Đó không phải là về tôi. Tất cả đều là về Đức Chúa Trời. Chỉ khi cho đi sự sống của mình, thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của sự sống. Nên hãy nghĩ về người khác. Hebrews chương số 10, câu số 24. Chúng ta hãy nghĩ đến nhau và giúp đỡ nhau để bày tỏ tình yêu thương và làm những việc tốt lành. Nơi tốt nhất để thực hiện điều đó là ở trong nhóm nhỏ của chúng ta. Hãy thực hành câu kinh thánh này trong nhóm nhỏ của chúng ta. Hãy nghĩ về nhau, hãy giúp đỡ nhau bằng việc thể hiện tình yêu thương và làm những việc tốt lành. Nhóm nhỏ chính là phòng thí nghiệm dành cho tình yêu thương của chúng ta. Đó là nơi để chúng ta học cách sống vị tha. Chúng ta hãy nghĩ về Chúa Giêsu, hãy nghĩ về người khác. Và điều thứ ba, đó là hãy nghĩ về cõi đời đời. Điều thứ ba này sẽ tạo ra sự biến đổi lớn nhất trong tâm trí của chúng ta. Hãy nghĩ về cõi đời đời, rằng cuộc sống có nhiều điều để nói hơn so với những điều ở đây và bây giờ. Vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, đó là chúng ta có tư duy quá ngắn hạn. Chúng ta chỉ nghĩ về những gì đang xảy ra ở đây và bây giờ. Côlôse chương số 3, câu số 2 nói, hãy để thiên đàng đầy dẫy suy nghĩ của anh chị em, chứ đừng chỉ nghĩ về những điều ở dưới đất này. Bản dịch King James nói, hãy đặt tâm trí của anh chị em vào những điều ở trên trời, chứ không phải những điều ở dưới đất. Hãy để thiên đàng đầy dẫy suy nghĩ của anh chị em. Có một câu danh ngôn nói rằng, người có tâm trí hướng về thiên đàng sẽ chẳng làm được điều tốt lành gì trên trái đất. Điều đó không đúng. Anh chị em biết tôi đã khám phá ra được gì không ạ? Chỉ những người có tâm trí hướng về thiên đàng mới là những người thực sự làm được những điều tốt đẹp trên trái đất. Những người có tâm trí hướng về thiên đàng nhất trong lịch sử là những người đã làm được những điều tốt đẹp nhất trên trái đất. Không có ngoại lệ. Không phải những người có tâm trí hướng về đời này là những người làm được nhiều điều tốt đẹp nhất trên trái đất. Chính những người có tâm trí hướng về thiên đàng nhất mới là những người làm được nhiều điều tốt đẹp nhất trên trái đất. Sẽ không đúng lẽ thật nếu nói rằng người có tâm trí hướng về thiên đàng là những người không làm được điều gì tốt đẹp trên trái đất. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta có tâm trí hướng về thế gian, chúng ta sẽ không thể làm được bất kỳ điều tốt đẹp nào ở trên trời. Lúc đó tất cả những gì chúng ta nghĩ đến chỉ là tình dục, tiền bạc và quyền lực. Cô-rinh-tô nhất chương số 2 câu số 9 nói, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Chúng ta hãy nghĩ về điều đó. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ về điều đó, thì tất cả những vấn đề, tất cả những rắc rối nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng ta sẽ dường như trở nên thật nhỏ bé khi so với vinh quang, sự vui mừng, sự thỏa lòng, sự thích thú với những điều mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cõi đời đời. Nên tôi cần phải nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng lẽ thật mỗi một ngày. Tôi cần phải giải phóng tâm trí của mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi có thể chọn không nghĩ về chúng bằng cách thay đổi cách tôi suy nghĩ. Và rồi lúc đó, tôi sẽ có thể tập trung tâm trí của mình vào những điều đúng đắn. Khi tôi tập trung vào những điều đúng, tôi không có thời gian để ý đến những điều sai. Khi xem TV, nếu tôi không thích những gì tôi thấy, thì tôi chỉ cần chuyển kênh là xong. Chỉ cần thay đổi sự chú ý của tôi sẽ không còn bị cám dỗ nữa. Nó rất là đơn giản. Chúng ta hãy cùng cúi đầu cầu nguyện. Thưa Cha, Cha đã ban cho chúng con tâm trí và chúng con được tạo dựng theo hình ảnh của Cha. Đây là món quà lớn nhất mà Ngài đã ban tặng cho chúng con. Chúng con nhận ra đó là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng nó cũng là chiến trường lớn nhất của chúng con. Chúng con nhận ra rằng thế gian, xác thịt và ma quỷ đang hợp sức để ngăn trở những ý định tốt đẹp của Ngài được đến trên đất. Anh chị em hãy cầu nguyện. Xin Chúa giúp con thực hành những điều mà con vừa học. Hãy nói, xin Chúa giúp con thực hành những điều con vừa học. Xin giúp con đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Con muốn nuôi dưỡng tâm trí mình bằng lẽ thật. Con muốn giải phóng tâm trí mình khỏi những suy nghĩ độc hại bằng cách buộc mọi suy nghĩ thuận phục Đấng Christ, để tâm trí của con không bị mất kiểm soát. Xin giúp con khôn ngoan trước những cám dỗ khi mong muốn chuyển thành nghi ngờ, bất tuân và phạm tội. Chúa ơi, hôm nay con quyết tâm vâng theo lời Ngài, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Xin Chúa giúp con nghĩ về Chúa Giê-xu. Xin giúp con nghĩ đến người khác. Xin giúp con nghĩ đến cõi đời đời, để cuộc sống của con có thể thực sự được biến đổi. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.